Lotus 123. Khi còn vô minh thì còn tạo nghiệp, nghiệp xấu và tốt do suy nghĩ, lời nói, hành động làm xấu và tốt gây ra. Còn nghiệp thì phải luân hồi để trả. Khi chấm dứt vô minh thì không còn tạo ra nghiệp nữa. Do đó các hành động, lời nói và suy nghĩ trong lúc không vô minh thì không còn gây ra nghiệp nữa và chấm dứt luân hồi, đau khổ. Vậy mọi hành động sử dụng nguyên con tâm chính là hành động không gây ra nghiệp, phải không? Bé hạt tiêu trả lời: Dạ đúng như vậy đó, Lotus 123. Khi nhìn bằng màn tivi, tức là bằng nguyên con cái tâm, được rồi á, thì con hiểu được mình không có bắt đầu mà lại có đoạn giữa và kết thúc. Có nghĩa là bằng chấm dứt vô minh thì không còn tạo ra nghiệp nữa, chấm dứt luân hồi. Và khi đó mình muốn tái sinh thì do mình tự định đoạt, chứ không phải do nghiệp mang mình đi nữa. Hỏi: Khi giúp đưa mọi người về tịnh độ, bé hạt tiêu có phân biệt họ theo giáo phái nào? Người theo Thiên Chúa hay Bà La Môn lên đó tu tập có ảnh hưởng gì không? Nếu lên được hết, có phải là lưu bu quá không? Bé hạt tiêu trả lời: Theo bé hạt tiêu thấy thì khi người ta đi vào khỏi chết thì cái đầu tiên họ sẽ được coi lại cuốn phim của toàn bộ cuộc đời của họ cho đến khi cuộc phim kết thúc. Nếu cuốn phim kết thúc với đoạn cuối là Happy The End, đoạn kết vui vẻ có hậu, thì người xem chính mình sẽ vui vẻ lăng lăng đi vào vùng ánh sáng đẹp đẽ, hòa cùng các tâm trí vui vẻ của mình. Còn đoạn cuối mà buồn thảm, không có hậu, thì tâm mình lại bị chìm vào vùng tối đen buồn thảm. Tất cả khi đó đều biểu hiện bằng ánh sáng và bóng tối. Con xuất hiện trong không gian đó cũng với một luồng ánh sáng trắng, rất sáng và mạnh. Và khi con nói chuyện với những linh hồn đó, thì nó sẽ nghe được tiếng nói vang rền trong không gian, chứ không thấy hình ảnh ai hết. Và con dùng màn tivi để biết ngôn ngữ của họ thường dùng là gì, để có thể tiếp xúc với họ. Nếu họ nói tiếng Anh, thì phần lớn tôn giáo và đức tin của họ là về Chúa, thì con theo cái đó mà độ cho họ về với Chúa. Thường thì không bao giờ có chuyện đi lộn đâu, vì tụi con biết tụi con đang làm cái gì cho những linh hồn đó mà. Nếu đưa họ không đúng với cái tâm thức mà họ có thể chịu đựng được, thì họ sẽ bị ngọt và chết, hay là cái linh hồn đó sẽ bị nổ tung và biến mất tiêu luôn. Khi biết linh hồn đó theo đạo Phật thì mình đưa về với Phật A Di Đà. Nên nhớ khi đi vào một cõi khác thì mình sẽ có một thân thể tương ứng với cái cõi đó. Như cõi bên kia cửa tử thì cõi của thân là ánh sáng. Hỏi: Trước đây anh có theo một ông thầy làm bùa, như vậy có vấn đề gì không? Làm bùa có thuộc tà đạo không? Âm binh mà các thầy làm bùa hay sử dụng thuộc loại ma nào bé hạt tiêu biết không? Khi làm bùa yêu hay bùa yểm, chẳng phải làm thay đổi duyên số hay cuộc đời người ta sao? Hậu quả sẽ là gì đây? Mọi người khi gặp anh đều cảm thấy áp lực, cảm giác như toát ra sát khí hay âm khí gì đó. Có phải do hay tiêu cực và làm cùng ông pháp sư nên bị sao không vậy? Bé hạt tiêu trả lời: Theo bé hạt tiêu biết thì tất cả mọi người ai cũng có một vần hào quang bao bọc lấy toàn bộ cơ thể mình. Với mắt thường á thì không thể nhìn thấy được, nhưng khi tập có được màn tivi thì mình sẽ nhìn ra được hào quang của mọi người. Và người đắc đạo thì lại có chữ vạn màu vàng ngay giữa ngực của họ nữa. Nếu một người mà tâm hiền lành, lành mạnh về tâm linh thì họ sẽ có một vầng hào quang tròn đều, không bị lõm hay bị xé rách. Nếu hào quang bị lõm là người đó bị ma nhập, vì khi bị lõm như vậy thì con ma nó muốn lấp vào cái lõm đó của hào quang mình. Vì con ma nó muốn có thân thể nên nó tìm cách để nhập vào mình. Nếu hào quang bị xé rách là do mình chơi với thế giới tha hóa tự tại. Do bị chịu sự điều khiển và chi phối của họ nên hào quang của mình bị họ làm xé rách. Theo bé hạt tiêu nghĩ thì không ai có thể làm cho mình xấu đi và cũng không ai có thể làm cho mình sạch lại được. Chỉ có chính mình làm cho mình sạch lên và cũng chính mình bôi đen mặt mình mà thôi. Vì thiên đàng hay địa ngục vốn ở sẵn trong lòng ta. Mọi người có thể làm bất cứ cái gì mà họ muốn, nhưng phải nhớ rằng khi mà mình ném một quả banh vào trong tường với một lực như thế nào thì nó sẽ dội lại chính mình cũng bằng một lực y chang như mình ném vào vậy đó. Cái gì mình làm cho kẻ khác thì rồi cũng có ngày điều đó lại xảy ra y chang như vậy trên chính bản thân mình. Để cho mình hiểu được trọn vẹn tất cả tâm tư và tình cảm mà mình đã làm cho kẻ khác một cách trọn vẹn và đầy đủ nhất. Điều đó gọi là nghiệp đó anh. Anh không phải thay đổi được nghiệp đâu, mà anh đang tô đen hay rửa sáng đời anh đó thôi. Hỏi, còn về chuyện các nhà ngoại cảm, chẳng phải linh hồn đi đầu thai sao? Vậy tại sao các nhà ngoại cảm còn gặp và nói chuyện quá khứ với họ được, trong khi họ đã chết từ nhiều năm trước và hầu như lần nào cũng thành công? Bé Hạt Tiêu trả lời, bé Hạt Tiêu không biết về vấn đề này lắm. Nhưng theo bé Hạt Tiêu thì những linh hồn đó không chắc là của những người đã mất đó đâu, mà có thể là do những con ma tinh nghịch nào đó nhập vào rồi nói thế thôi. Hỏi, những ký ức của kiếp sống đều lưu lại trong đại não, khi chết đi có phải sẽ được bắt ấp vào hồn không? Sẽ được trả lại vào hồn không? Vì người chết không còn não, nhưng vẫn nhớ về con cháu mà. Bé Hạt Tiêu nói, đúng mà cũng không đúng. Là vì sao? Đúng là chỉ đúng với lúc người ấy vừa đi vào cõi chết và được chiếu cho coi cuốn phim đời họ. Vì lúc đó giữa trí não và hồn vẫn còn liên lạc cuối cùng. Không đúng với lúc họ không còn thân xác, không còn não thì họ gần như không còn nhớ được gì cả. Trừ khi có một vấn đề gì đó vô cùng quan trọng mà làm họ cứ luôn luôn nhớ đến, hay là mình bé Hạt Tiêu nhắc lại thì họ mới có thể nhớ. Còn thường mọi thứ thuộc về não bộ thì sẽ quên hết. Hỏi, nghiệp lực không bao giờ dứt phải không? Vì anh thấy không có cái chết nào là chết oan. Nếu người A bị người B giết như vậy, người B đáng chết vì phải trả nghiệp, nhưng đồng thời người A lại tạo ra nghiệp giết người và lại phải trả nợ. Nếu người A không giết người B thì nghiệp của người B vẫn còn. Hết nghiệp người này lại tạo ra nghiệp cho người khác, lủng quẩn. Bé Hạt Tiêu nói, không đúng, nghiệp lực sẽ thay đổi và sẽ chấm dứt nếu ta quyết tâm tu hành và sửa đổi thân tâm của chúng ta. Nếu ta không tu thân ta, thì chúng ta mãi mãi lẫn quẩn trong vô minh và tạo ra vô số nghiệp. Và sẽ không bao giờ dứt nếu ta chưa chịu tu. Hỏi, thêm một câu hỏi thắc mắc từ hồi tiểu học. Quả trứng có trước hay con gà có trước? Theo anh, quả trứng có trước vì nhỏ hơn con gà mọi mặt. Bé Hạt Tiêu trả lời,
Đây là câu mà bé hạt tiêu đã hỏi ông Phước, và ông Phước bắt bé hạt tiêu phải tự coi đi thì sẽ biết câu trả lời. Vì chỉ khi nào anh tự mình coi được thì anh sẽ thấy được rằng không có cái trứng mà cũng chẳng có con gà luôn. Hí hí. Hỏi: như vậy là ta không nhìn được linh hồn mà linh hồn có thể nhìn thấy chúng ta sao bé hạt tiêu? Thầy Ti Bu trả lời: bé hạt tiêu đang bị bệnh nặng, Ti Bu trả lời thay cho bé hạt tiêu đây. Tùy vào cái tâm của linh hồn, tâm mà vô lượng thì năng lực sẽ là vô lượng, còn tâm không vô lượng thì không thể nào mà có năng lực vô lượng được. Ví dụ như khi mình chú ý vào một việc như là leo vách núi đá mà không có dây an toàn thì không thể nào mà vừa leo mà vừa ngắm cảnh được. Đó là hình ảnh của tâm không có vô lượng. Rõ hơn, một linh hồn ích kỷ thì không thể nào có đủ cái vô lượng, thì không thể nào có đủ cái vô lượng để mà có thể nhìn người khác được, mà nó chỉ có thể nhìn cái chuyện của nó mà thôi. Chỉ riêng những linh hồn nào có cái tâm vô lượng thì mới có thể nhìn lung tung được. Hỏi: linh hồn cũng có thể chết sao? Cái chết đó còn đáng sợ hơn cái chết của người thường phải không? Vậy sau khi chết thì không còn lại gì sao? Thầy Ti Bu trả lời: câu hỏi này mới gọi là hay đó nghe. Linh hồn mà chết á, thì nó thành năng lượng. Ai mà phá phách, tự cao, tự đại thì thành lửa. Ai mà buồn hoài, tự ti, mệt cảm thì thành nước. Thông thường thì linh hồn khó chết lắm. Nhưng khi bị ấn của văn kim cang Phật giáo mà bay vào ngực á, thì linh hồn sẽ biến thành một trong hai dạng năng lượng như đã nói ở trên. Ngoài ra khi vào cái vùng ánh sáng, khi thân thể này chết đi thì nó thành ánh sáng luôn, nó nhập niết bàn. BT hỏi: cho con hỏi bồi tiếp, nếu vậy những năng lượng này nước, lửa có cơ hội tái tạo lại thành linh hồn và đầu thai lại không? Thầy Tiêu Bu trả lời: lâu lắm lận, bị reset kiểu này thì rất là tệ, thuộc loại hết thuốc chữa rồi thì mới bị.
Mở ngạc ghi chú của người đọc: reset có nghĩa là đặt lại, lắp lại, trả lại.
Hỏi: có người nói muốn đắc quả vị phải dứt bỏ tình yêu, tình cha mẹ họ hàng, tình bạn, chỉ còn lại cái tâm từ bi gọi là Phật tâm. Theo bé hạt tiêu, cái này có hoàn toàn đúng không?
Thầy Ti Bu trả lời: không, người này đang nói mà không biết mình đang nói cái gì. Từ bi mà không lấy tình thương gia đình làm màn đạp thì là từ bi của quỷ sứ. Người này tu theo Dracula.